Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối, mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông: Thầy đấy mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, đọc lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, trong sách Công vụ Tông đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Trong đó có một câu làm chúng tôi phải suy nghĩ, đó là chương 6 câu 2. Nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều phải hay không phải? Anh chị em, phải hay không phải?
Không phải.
Không phải hay phải?
Không phải.
Phải hay không phải?
Không phải.
Vẫn không phải. Vì các tông đồ là người được Chúa chọn để làm công việc rao giảng lời Chúa. Ấy thế mà trong thực tế thì vì số môn đệ càng ngày càng thêm đông, rồi những người tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp thì kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, có sự phân biệt giữa người bản xứ với người theo văn hóa Hy Lạp, là trong việc phân phát lương thực hàng ngày. Tại vì ở đó người ta đến rồi để mọi sự làm của chung, ai có gì thì đem xuống để dưới trên các tông đồ, rồi các tông đồ phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Sao hôm nay ăn mấy ổ bánh mì con? Mấy? Một. Anh kia mấy?
Hai ổ.
Còn anh to to này?
Ba.
Ba gì nó bé thế. Còn anh ngồi góc buồn buồn kia mấy?
Ba ổ bé.
Ba ổ bé. Tôi có mỗi loại, anh còn to hay bé gì nữa, hướng việc nữa. Khó khăn quá. Có mấy 4 người thôi mà đã rối tinh như thế rồi. Người thì 1, người thì 2, người thì 3, người thì 3 ổ bé. Mới có 4 người thôi. Nhưng mà xin lỗi mấy anh, tôi còn đang lo giảng lời Chúa như thế này thì sao chia cho các anh được. Mà cha không chia cho con thì cái thằng kia nó 3 ổ, con có 2 ổ, sao chịu được. Nó 3 ổ to, con 3 ổ bé. Cứ như thế. Nói về tôi phải lựa chọn, một là chạy ra với anh em có 4 người thôi nha, giờ cộng cho hết vào và chia đều. Cho hết vào chia đều cũng không xong, vì bé này nó chỉ ăn có 1 ổ thôi, con này cũng nhu cầu cũng là 3 mà. Cho nên lúc đó là chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu, chứ không phải tùy theo họ muốn. Cái họ muốn và cái họ cần, cần là nhu cầu, muốn là cái thích. Họ thích lấy 3 ổ mà ông có ăn hết đâu mà ông lấy thế 3 ổ ông. Tức là con sợ, nhớ không có, tối rồi không có. Ông cứ lo cho ông lại lo quá, chứ 3 ổ. Cái ông cần, cỡ ông thực lòng, anh nói thật với tôi đi. Thật lòng anh, nhu cầu thật của anh là anh ăn mấy ổ thì no, nói. 2 ổ, vậy tại sao nói 3? Để dành. Để dành. Tại sao phải để dành? Vì sợ thiếu, sợ hết. Nhưng mà nếu mà đã thiếu đã hết, anh để dành, anh ăn người khác không ăn, anh có chịu được hay không? Mình chịu được, tôi cũng thua ông rồi. Chịu được có nghĩa là lòng thương xót không có. Cho nên phải cho lòng thương xót.
Phục sinh.
Phải phục sinh.
Lòng thương xót.
Vì nếu có lòng thương xót thì người ta sẽ chia theo đúng là nhu cầu của ai. Người cần nhiều thì lấy nhiều, người cần ít thì lấy ít, mà người không cần thì cũng lấy. Lấy làm cái gì, không cần mà cũng lấy. Vừa mới nói rằng thương xót phục sinh hết cho to và xong rồi không cần cũng lấy. Chỉ được cái khẩu hiệu thôi. Lòng thương xót
phục sinh. Lòng thương xót.
Người nhiều thì lấy.
Nhiều.
Người cần ít thì lấy.
Ít.
Người không cần thì
không lấy.
Rồi đó. Lòng thương xót đã phục sinh rồi đấy. Không cần thì không lấy. Mình sống cái điều đó khó đấy. Sống điều đó khó. Sống cái đó không được đã gọi là thực hành lòng thương xót rồi. Sống mà chỉ cần đáp ứng nhu cầu thôi, chứ không đáp ứng sở thích. Có những người sắm 3 cái xe hơi, cái 1 tỷ, cái 1 tỷ rưỡi, cái 2 tỷ, có phải là nhu cầu không?
Không.
Mà chỉ là sở thích. Không có nhu cầu mà chỉ là sở thích thôi. Cái mà họ cần, cái là nhu cầu, tức là cần là mấy xe?
Một xe
thôi. Mà họ thích mấy xe?
Ba xe.
Để làm gì? Phô trương, khoe mã. Không có nhu cầu. Còn thấy cha, dù còn có 3 xe còn vất vả lắm cha, sao vậy? Thì cứ phải chia ra ngày 24/6 thì xe này, 3/5/7 xe kia, còn Chủ nhật thì xe sang nhất. Có phải khổ không? Ngồi đi mà tính 24/6, 3/5/7. Nhiều con thằng nói, con lại còn khổ hơn nó, con có 5 cái. Bây giờ không biết chia làm sao để mà đi được. Con cứ đi cây số, con là người con đổi 1 cái. Chúa tôi đi cây số ngừng đổi 1 cái. Để cho người ta biết mình có nhiều xe. Thế không phải là nhu cầu. Có nhiều cái mình xét lại thử coi, thưa anh chị em. Thực sự nếu mà đặt mình trước lòng thương xót Chúa, mình xét thử coi cái nào mình cần, cái nào mình muốn, mình sẽ loại ra nhiều lắm, thưa anh chị em. Và bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy mình còn tham lắm, cũng lúc mình còn ích kỷ lắm, còn lo cho bản thân mình lắm, giống như anh kia để dành, để dụng đấy, chứ còn để dành còn thêm thứ dụng mà đấy. Đó, dành dụng. Dành dụng thì còn ai còn gì nữa đâu. Người ta còn chưa có mà mình cứ dành ví dụng. Cho nên chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy mà ngày hôm nay tôi thấy bản thân mình cũng vậy. Nhiều anh em khác cũng nói mình dễ bị cám dỗ lắm anh Long ơi. Cám dỗ là lo việc ăn uống, tức là lo vật chất, hơn là lo rao giảng lời Chúa. Về là lo xây nhà thờ, xây nhà xứ, là mua cái này sắm cái kia. Còn giờ đâu mà dọn bài giảng, còn giờ đâu mà cầu nguyện với lời Chúa. Mà nếu không cầu nguyện với lời Chúa khi mình rao giảng thì lấy gì giảng? Mình chỉ giảng có khi kiến thức thôi. Hồi sáng chúng tôi ngồi cắm hoa, có một anh em linh mục trẻ trẻ cũng đến là cắm chung. Anh thì hay những cái bình hoa mà gầy gầy ấy, nhân sau vật vậy. Anh bé bé cho nên anh bảo em cứ cái bé em cắm, chứ còn to em cắm được. Trong khi cái anh kia thì bảo cắm bé, nó bảo nó cắm không được, nó chỉ cắm to thôi, vì người nó to gấp đôi của cái anh linh mục này. Nói thật, anh Lộc nói đúng. Hồi xưa mới đầu ra trường mà tớ vậy như cậu thôi, là mình thích cái kiến thức, khoe kiến thức. Đọc chú giải kinh thánh là mình phải lên mình khoe là cái hồ Galilee sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, rồi bữa tiệc ly thì mấy phần, rồi cái thánh giá gỗ thì gỗ gì, rồi chiều dài, chiều cao, chiều nặng bao nhiêu, rồi lễ Giáng sinh thì đúng ra không phải là ngày Chúa Giáng sinh vào ngày đó, nhưng mà vì cái này vì nấy kia. Hồi xưa đó, tôi cũng như anh thôi, tôi cũng thích khoe cái kiến thức thôi, chứ không phải mình giảng lời Chúa. Cuối cùng người dân ngồi nhìn ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Mà nó có hiểu nó cũng chẳng cần thiết gì. Nhưng cái đó nó không dính gì đến cuộc sống của nó cả. Hồ có cao, có sâu, có dài, có rộng gì, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà điều mà họ đến, họ coi là chú muốn nói với họ cái gì. Trong hoàn cảnh thực tế của con, chú muốn nói với con cái gì. Mất cả gần 10 năm tôi lặn lội trong cái biển kiến thức đó, trong cái mớ bồng bông đó. Rồi sau đó là dễ bị cám dỗ, là lo xây dựng cơ sở vật chất hơn là xây dựng tâm hồn con người. Làm nhà thờ xong thì phải làm nhà sứ xong làm trường học, rồi sửa cái bàn thờ, sửa đủ mọi thứ. Lúc nào cũng muốn làm cho nó đẹp, cho nó mới, để ghi cái dấu ấn của mình. Thì lúc mà gì nói buồn anh lòng. Thì lúc mà mình với đi ông cha khác đến thì ông đập hết. Ông đập hết. Lại làm theo kiểu của ông. Sợ tay ai người phất thôi. Hồi đó mình phất xuôi giờ ông phất ngược làm gì nhau. Cho nên không dám về lại sư cũ vì thấy mà đau đớn lòng. Đó, kinh nghiệm của anh em linh mục chúng tôi giờ ngồi lại với nhau bảo rằng là thôi, lời Chúa bảo chúng ta rằng là bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, lo việc vật chất, lo xây dựng con người, không lo mà lo xây dựng cơ sở thì không phải rồi. Dĩ nhiên rất thương những anh em linh mục đi đến những vùng sâu vùng xa, những nơi nghèo, nhà thờ nhà thánh không có. Vừa rồi nhóm Thiện Nguyện Tín Thác đến thăm một ngôi nhà nguyện, ở đó có một linh mục người dân tộc Ede mới được chịu chức, và ngài được sai đến để coi sóc với giáo họ đó. Mà cái ngôi nhà nguyện đúng là nó nghèo như là những cái người dân nghèo ở đó vậy. Chúng hơ chúng hức, mỗi mấy kèo dựng lên mấy tôn lên, còn chung quanh là những cái bạt. Rồi bên Chúa Đức Mẹ, bên Thánh Giuse đứng nhìn xuống bàn thờ, ở cái thánh giá dựng lên hết. Bàn ghế đơn sơ mộc mạc mà nghèo. Những em đến những nơi đó thật là thương. Thương lắm, phải vừa lo xây dựng con người, tâm hồn con người, vừa lo xây dựng cơ sở vật chất. Không có chỗ lấy gì mà họp nhau cầu nguyện, mà học giáo lý, mà chia sẻ. Rất thương. Cho nên tôi có nói với các em là, nói với cha đó, nếu mà cần sửa lại cung thánh thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Và chúng tôi cũng đang có chương trình là sẽ giúp các ngôi nhà nguyện ở các làng dân tộc hay những vùng sâu vùng xa mà nó ọp ẹp như vậy, giúp cái đó, đáng giúp. Thay vì mình xây ngôi nhà thờ 100 tỷ, thôi xây 50 tỷ, còn 50 tỷ giúp cho 50 ngôi nhà nguyện, có phải đẹp biết chừng nào, phải không? Mà đó là hiệp thông, đó là hiệp hành đấy. Hiệp hành trong giáo hội. Trong giáo hội mà chính anh em linh mục mình không hiệp hành được thì hiệp hành với ai? Tại sao một ngôi nhà thờ này 100 tỷ, thôi mình bớt đi còn 50 tỷ thôi cũng được mà. Những ngôi tháp cao, những gì đồ sộ nguy nga có không cần thiết thì nhường cho những cái vùng sâu vùng xa. Họ chỉ cần một cái móng tay thôi là họ đã có được một cái ngôi nhà nguyện rồi. Mà đó mới là tái truyền giáo, đó mới là loan báo tin mừng. Đó mới là giúp cho những anh em đang lo, phải vừa lo việc rao giảng lời Chúa, vừa lo chuyện ăn uống, được bớt đi cái gánh nặng ấy. Thương lắm. Các anh em linh mục về các giáo xứ mà nó thiếu cơ sở, khổ lắm. Học giáo lý không có chỗ học, các đoàn không có chỗ đứng. Rồi âm thanh thì nó ọ ạo ẹp, phải lo thôi. Rồi người dân thì nó có đói ăn nữa. Đến năn nỉ, cha ơi con đói quá, cha đành lòng ăn bữa cơm no để giáo dân đói không? Sao được? Cho nên là có những anh em linh mục lo đủ thứ, từ vật chất đến tinh thần, công sức, thời giờ, tiền của dốc hết, gọi là dốc hết tình này, ta trả nợ đời. Thương lắm thưa anh chị em và các bạn. Cho nên chúng tôi nói với các cha rằng là con sẽ phụ các cha lo phần tinh thần, là những cái máy bài giảng này, nghe nói bây giờ là giáo dân nó đâu có thể nào nó đến hàng ngày để nó nghe lời Chúa được, xa lắm, có khi đi 20-30 cây số. Thì cầm cái máy này về nó nghe mỗi ngày quá tốt rồi. Rồi nó đâu có thuộc kinh, thuộc sách gì đâu. Mỗi đứa cầm cuốn này về tối đọc kinh với nhau đi. Lạy cha kinh mừng sanh danh trông cậy, đủ hết những kinh rất thông dụng. Con gửi tặng các cha, bao nhiêu con gửi hết. Tiền mỗi lần tính sổ là cả tỷ tỷ, tiền sách, tiền máy, chả sao cả. Chúa vẫn lo được. Mình tin vào Chúa, Chúa lo được. Mà bản thân tôi sẽ chứng được điều đó, chứng được rõ ràng. Không có gì trong tay mà đến đâu Chúa lo cho đến đó. Dám không? Để hết lòng hết sức vào việc lo rao giảng lời Thiên Chúa. Mà muốn lo rao giảng lời Thiên Chúa thì phải sống. Mình không sống, không cảm, không nghiệm được, lúc mình nói ra cũng chỉ là sách vở, chỉ là lý thuyết. Cô em nó bảo hồi xưa con thấy tội trà vì soạn bài giảng vất vả, cứ lấy hết sách này sách kia ra. Bây giờ cha cứ mua cái máy vi tính, thậm chí chẳng cần cái điện thoại di động được, cứ bấm. Một ngày cha cho chọn 100 bài giảng, muốn chọn bài nào chọn thoải mái. Rồi cha cắt cái đầu, cắt cái đuôi bài này, cha cắt bếp, cứ cắt dán, cắt dán, cắt dán là thành một bài giảng mới hoàn toàn của cha. 50 phút là xong. Cha bảo, ủa vậy hả? Ủa chứ sao? Đi con làm nữa cha, con soạn nữa cha. Gươm mượn đúng. Mượn không thấy được, cũng vậy hả? Nhưng mà khi anh chị em nghe thì sao? Cái này có phải của cha Long không? Hình như cái này nữa, cái khúc này nó cũng hơi quen quen ở đâu, cái khúc kia cũng hơi quen quen ở đâu, khúc này cũng hơi mới nghe ở chỗ nào. Này gọi là liên khúc. Bài giảng liên khúc. Tôi đấm ngực mình. Nhiều lần mình đã bỏ việc rao giảng lời Chúa. Nhất là rao giảng về lòng thương xót Chúa. Chúa con tìm không ra cha ơi. Tìm để nghe giảng về lòng Chúa thương xót không đâu có cha ơi. Vậy thì bản thân tôi thấy rằng mình phải dốc hết linh hồn và xác để lo việc rao giảng lòng thương xót Chúa. Rồi chuyện khác Chúa lo, chuyện khác Chúa lo. Chúng tôi sẽ lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Còn anh em hãy tìm những người ấy để mà lo công việc còn lại. Còn chúng tôi chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Phục vụ có nghĩa là sống và chia sẻ cái điều mình sống, gọi là phục vụ lời Thiên Chúa. Chứ phục vụ lời Thiên Chúa không phải là ngồi lấy mà cắt xén rồi nói ra, hay là truyền đạt một mớ kiến thức. Đấy không phải là phục vụ lời Thiên Chúa. Phục vụ cái mình có. Đọc, suy nghĩ, cầu nguyện, sống và rút ruột ra mà nói. Nói những gì mình cảm, mình nhận, nói những cái gì, điều gì Chúa muốn mình nói, nói những điều mình được Chúa sờ chạm đến. Chuyên lo cầu nguyện, dành thời gian mà cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Còn những việc khác, anh em, mỗi người một tay. Và đó là điều mà chúng tôi mơ ước để ốc đảo lòng thương xót Chúa mai mốt sẽ như thế. Anh em linh mục chúng tôi lo cầu nguyện và rao giảng. Còn nhóm thiện nguyện tín thác lo phục vụ. Rồi người thì lo vệ sinh, người thì lo y tế, người thì lo giáo dục, người thì lo trật tự, người lo giữ xe, người thì lo điều hành, người lo kỹ thuật, người âm thanh, người ánh sáng, mỗi người một việc. Việc đó anh chị em giáo viên làm việc thì cứ để cho anh chị em giáo viên họ làm. Việc đó các thầy các sư làm được thì cứ giao cho các thầy các sư làm. Còn chúng tôi chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Một cộng đoàn như vậy tuyệt vời lắm. Và chúng tôi nghĩ rằng là ốc đảo lòng thương xót Chúa, chúng ta phải thực hiện được điều đó. Mọi người thấy vô nó nhẹ nhàng lắm, răm rắp, ai việc nào vào việc đó, người nào có việc nào thì cứ việc đó mà làm, hài hòa phối hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau. Người giáo dân đến nó cảm thấy wow, đây đúng là ốc đảo lòng thương xót đây. Người ta thực hành lòng thương xót, người ta thể hiện lòng thương xót, người ta luôn luôn diễn tả lòng thương xót trong bất cứ công việc nào. dù chào nhau, dù cười với nhau, dù nhặt cọng rác, dù đưa cái máy, dù cầm cuốn sách, cũng thể hiện được đúng cái phong cách, phong thái của con người tràn đầy lòng thương xót. Này, mời bạn, mời anh. Đó. Nếu mà như vậy được thì lời Thiên Chúa lan tràn. Và ở đây nói xuống tại Jerusalem, số môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Các tư tế mà đón nhận đức tin là khó lắm. Giống như thầy người chùa, thầy cúng, thầy ngải, thầy bùa, mà bây giờ họ đón nhận lời Chúa khó. Giáo dân, người dân thường, bình dân thì dễ. Còn mấy cái người mà nó đi vào những cái tư tế của họ, cái ngành, cái phái, cái băng nhóm của họ, cúng vái với lại bùa ngải thứ, mà đón nhận lời Chúa khó lắm. Vậy mà điều đó đã xảy ra ngay thời giáo hội sơ khai, là lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Số môn đệ tăng thêm và đám đông tư tế đón nhận đức tin. Điều đó đang xảy ra trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Anh chị em sống lại những thời mình ở Chí Hòa đi, ở giáo điểm Tin Mừng đi. Lời Chúa lan tràn. Tới bây giờ là 6.000 bài giảng. Và dự trù là làm, nãy anh kia ngồi anh tính là làm radio từ 1 cho đến 20. Nếu mỗi radio là 300 bài giảng thì 20 radio mới chứa được 6.000. Lời Chúa lan tràn, số môn đệ tăng thêm. Thứ cha con người ngoại đạo, con mới rửa tội. Thứ cha gia đình con 10 người, bây giờ 3 người theo Chúa rồi. Nhiều lắm. Mà sao vậy? Thì xưa con đến giáo điểm Tin Mừng đó, bây giờ cha không ở đó nữa, là tụi con lấy máy về, về cha vẫn giảng, con vẫn nghe. Từ bên Mỹ, North Carolina chạy về, nghe 5 năm rồi. Chỉ có một điều duy nhất là đến để gặp coi có máy mới, sách mới thì con đem về. Bên Úc vậy, con chạy về đến thăm cha để cần là lấy máy, lấy sách về làm quà cho bà con. Bây giờ đi Mỹ, đi Úc về không cần làm quà bằng sô-cô-la, bằng xà bông hay là bằng bánh kẹo nữa, mà đem máy, đem sách về làm quà. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Lời Chúa lan tràn và các môn đệ tăng thêm, nhiều tư thế, nhiều người ngoại đạo quay trở về. Và thưa anh chị em, khi mình làm được như thế, khi mình làm được như thế thì Chúa sẽ chúc lành. Các ông muốn rước người lên thuyền. Các ông đang đi thuyền, muốn qua bờ bên kia, mà Chúa không thấy đâu cả. Trời thì đêm, bắt đầu biển động, gió mạnh, chèo trống vất vả. Không có Chúa, vất vả chèo trống mà không đến được bờ. Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ tới gần thuyền, các ông lại hoảng sợ. Lòng tín thác vào Chúa biến mất rồi. Thấy không? Đáng lẽ thấy thầy mình thì ô có thầy rồi, không sợ gì nữa, muốn sóng thì sóng, muốn gió thì gió, muốn bão thì bão, có thầy rồi, Chúa rồi, đây gió báo hoảng sợ đến mức độ mà thấy thầy tưởng là ma. Trời ơi, Chúa Giêsu đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Chúa Giêsu phải nói thầy đấy mà đừng sợ. Nhiều lần trong cuộc sống mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa, ta cũng gặp những sóng gió ghê gớm lắm, kẻ thù chống phá ngăn cản. À, có nhiều bữa thực ra 9 giờ tối mà chưa thấy điểm hẹn Chủ Nhật đâu cả, sao hôm nay trễ vậy cha? Họ đâu biết rằng là anh em chúng tôi đưa bài lên, đưa lên YouTube, mất có khi cả tiếng hồ, gần đến nơi rồi, 94% rồi, cục cái nó rớt, làm lại, cục cái nó rớt, làm 3 tiếng đồng hồ mà không xong được một bài, mà anh em thì cứ cố gắng chờ, cứ đợi, thứ cha, bao giờ có bài, mà có khi nào mà cái chương trình mà nó càng xúc động, càng tác động mạnh thì nó càng phá. Những chương trình mà làm cho người ta dễ biến đổi, những điểm hẹn Chúa Nhật mà gặp gỡ những con người mà được Chúa biến đổi mà đưa lên phá dữ lắm. Sóng gió đánh tả tơi, hoang luôn, mệt quá trai, mệt quá. Làm các bạn bảo con đưa 27 lần lên mà vẫn rớt, mạng vẫn bình thường, người khác vẫn bình thường, làm bài khác thì vẫn bình thường. Mỗi đụng đến lòng thương cho Chúa là bị kỳ vậy đó. Nhiều lúc cũng hoảng, Chúa nói thầy đấy mà đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Chúa ra tay cái một. Chúa, các ông tưởng rằng rước Chúa vào thuyền rồi mới tèn 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 chèo 1 2 3 hò khoan 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 hò hò cái gì chẳng khoan hò gì hết á. Vừa mới tính rước Chúa lên thuyền thì thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Những gì mình tính, những gì mình muốn mà không có Chúa thì cứ chèo trống vất vả. Những gì mình dự tính mà đặt trong lòng thương cho Chúa thì quyền năng lòng thương cho Chúa làm cho ta như và hơn những gì ta dự tính.